giờ đến trước thứ sáu, nội dung và định nghĩa của tiểu thừa. Tiểu thừa của chương này nói là quan hệ đến chỗ đối đãi với Phật thừa, nên nói là tiểu. Nhưng tự nhiên không thể nhân cái tên tiểu mà chấp là nhỏ. Đây nên đưa ra nội dung và định nghĩa của chân từ trên, bởi vì lâu nay người ta có cái quan niệm nói tiểu thừa là nhỏ, tôi có nó khóc đó. Thế nghĩ như vậy là cái lạc là sai lầm. Người thư mình nói mình tu có là tu tu đại thừa, mà tôi không có hiểu đại thừa là quá gì đó. Tử thừa cũng tu không được, mà đại thừa cũng không hiểu, thì đó là cái bệnh, không có thấu hiểu. Cho nên ở đây cốt giảng tập thì chúng ta đừng có lầm lẫn cho tử thừa là thấp, là dễ, là nhỏ. Đây, tử thừa tức là thanh văn, độc giác. Nội dung tử thừa bản luận nói đây là hai bậc thanh văn cùng độc giác, lại gọi là nhị thừa. Quả vị này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn bị rơi vào cõi trời, cõi trời. Chẳng phải thăm lên thiên đường như truyền thuyết của người đời, cùng bạch ngực phi thăng lên các nhân quả hữu lậu. Nếu đang so sánh, ta có thể nghĩ những hạng người này không bằng trong muôn một, nên không thể xứng thị. Bây giờ quý vị nghe nói tiểu thừa, quý vị tưởng là quả nó nhỏ lắm, nhưng mà thực sự có nhiều người họ nói tôi rồi cái sao mà tôi được về trên trời, về trên đường tưởng vậy là cao, phải không? Nhưng đó không có gì hết, còn tam giới luân hồi qua cái kia tôi đã ra ngoài tam giới tất cả một trời vực. Đó là một cái trường hợp thứ nhất nói là bài sao. Còn cái trường hợp thứ nhì, có nhiều người nói tu như các vị tiên là tu rồi cái ban ngày mà mình có thể bay lên trời, bay núi này qua núi kia rồi đó, bằng danh gió võ tự tại, tưởng đó là hơn tiểu thừa rồi, mà không ngờ đó cũng là những vị mà còn lẫn quẩn trong sanh tử, mà tiểu thừa đó là ta đã vượt ra ngoài, cho ta hơn đến ngàn dặm rồi. Như vậy cho nên đừng tưởng rằng mình phi hành từ núi này qua núi kia bay đi tự tại đó là cao, không có gì. Nếu mà thắng cái quả của hai bậc độc giác và thanh văn thì những người này còn lè tè ở dưới thấp, không có nhầm gì hết. Sắp tới như bây giờ con số người tu đứng chút hồn, ngồi yên chút hồn, ba cái núi này qua núi nọ, tiếng này với tiếng kia tưởng nó là cao, như đó nó cũng là trong dòng lãnh vẫn chưa có thấm vào đâu với hàng tuổi thừa này hết. Cho nên để quý vị thấy là tuổi thừa đây là chỉ những bậc đối với Phật thì chưa từ được, chứ còn đối với tất cả nhân quả ở trong tam giới các ngài đi vượt ra xa, quá xa rồi đó. Cho nên không nên có cái quan niệm mà coi thường nói tiểu thừa, ôi đó là tiểu thừa mà khóc người kia, đừng có quan niệm như vậy là lầm là sai. Mà chính mình bây giờ nội cái mà nhân quả của cả người cả trời mà làm cũng chưa không chưa muốn nữa là tới cái nhân quả giải thoát. Cho nên như vậy để thấy rằng mình còn tệ lắm, chưa xứng đáng gì hết. Đối với đại thừa nên nói tiểu thừa. Đây định nghĩa rõ tiểu thừa là đối với đại thừa Phật pháp, lập danh tiểu thừa này chẳng phải đem thế gian pháp mà nói. Nếu đem thế gian pháp để nói thì tiểu thừa đã lớn không thể thắng. Vì sao? Vì tất cả nhân lành phước nghiệp trong đời đều là hữu lậu, đều là vô thường, có cùng tộc. Nghĩa là nếu mà so sánh tất cả những cái phước quả ở trong tam giới này thì không có cái phước quả nào mà sánh được chứ. Các cái phước quả của những người tu giải thoát tuy nói là tiểu thừa, nhưng mà nói rằng tiểu thừa sánh với đại thừa thì đây tôi cũng nói một cái bệnh mà chế nhiều người tự chung mình tu theo pháp đại thừa. Có nhiều người nói tôi hiện giờ đương tu được đại thừa mà là làm gì? Ở trong chùa là cúng, là cúng sao đầu năm thì cúng sao, phải không? Rồi ra gì nữa hết, ra cúng rồng, ra đi đám là cúng đám, ra cúng vậy hết năm này qua tháng kia. Hỏi bà tu hay là thầy tu gì, hạnh gì? Tôi tu gì đại thừa. Cứ sách áo, sách dù, cúng đầu này đã, cúng đầu kia, nó là đại thừa. Cái đó nếu tôi nói dùng một danh từ thì quý vị có thể hơi lạ tai chút, tôi gọi là mê tín đại thừa, chứ không phải là đại thừa, gọi là mê tín đại thừa. Bởi vì cứ tin ra cái những cái mà bây giờ đại đa số người mê tín đại thừa tầm trọng, như thấy trong kinh Pháp Hoa vừa phẩm phổ môn, nghe trong phẩm phổ môn nói người nào mà thanh tư nhiều tụng kinh phổ môn niệm tới kinh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát thì người nhiều tâm liền thấy tâm, nhiều tư liền thấy tư, nhiều vĩnh hoàng liền thấy vĩnh hoàng vĩnh danh. Còn nếu là người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát vào lửa lửa cũng cháy, xuống nước nước cũng sùng, rồi người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì người đó muốn được con trai liền được con trai, muốn cầu con gái liền được con gái, rồi vậy được cưới đang ra tụng vô hại vốn vào lễ lễ không để không có chúng nước nước không truyền. Nhưng mà thưa quý vị, thử một người nào thử được có trái cái truyền không? Có không? Có thì như vậy Phật nói gạt làm sao? Vì vậy tôi nói rằng là mê tín đại thừa. Ví dụ thấy thế trong đó vậy rồi cứ vì cái lòng tham muốn tham lam của mình á, rồi cứ ôm vào đó cái nó ở đó rồi còn đời Phật nói mình không có con trai cầu được con trai, giờ chưa con trai ráng tụng phổ môn xin con trai đó. Người nào vì thân nó dần nữa con thấy ông có thấy thân ráng niệm với hết thân rồi cứ như vậy mà không biết không ý trong kinh nói cái gì, rồi vậy rồi tuyền quá như nào cứ tuyền quá như nào. Giờ tôi sẽ ví dụ có về thiệt là chiến thần, chiến thần nguyện nó không nghe qua cho ông Bồ Tát, nó không nghe qua cho ông Bồ Tát, thiệt là chiến thần nhảy đùng xuống biển là chuyện không đúng vậy, giả không có giả không thôi phải không, vậy là có giả không hết rồi. Mà Phật đâu từng nói giả ái, nếu nó không nói giả thì tội, Phật chưa từng nói giả gì hết. Trong kinh Phật nói Phật là chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất cứ ngữ giả, bất cứ ngữ giả như vậy, thế là không bao giờ Phật nói giả. Tại sao mà mình hỏi thấy cái điều lạ lắm, có người người thì là có con gái nhiều quá muốn có người ta thì tụng hoài thì cầu con trai không được, rồi lâu lâu cũng phản có người được cái nó đó như là tụng khổ ngon mà được mà không ngờ còn bao nhiêu cái không được khác. Từ như vậy tôi nói để quý vị thấy rằng nó không phải đơn giản như vậy, thành thử cái kinh nghĩa đại thừa cao thực là cao mà mình phải hiểu rồi mình biến thành nó mê tín, tôi gọi là mê tín đại thừa. Không phải nói như vậy, đây là tôi nói đơn lược, bởi vì đến tinh thần đại thừa tôi nói gần nhất là tinh thần đại thừa qua cái trí tuệ bát nhã, qua trí tuệ bát nhã thì các ngài quán tất cả pháp giữa này đều từ nhân duyên sinh, bởi từ nhân duyên sinh cho nên thể tánh nó là không. Bây giờ quý vị thấy có cái gì tự nó có rồi mà nhân duyên hợp lại được không, thành không? Nếu nó có rồi thì duyên nó hợp được thì phải không? Duyên hợp là phải không có, không có tự thể rồi nhiều cái đó mới thành. Cứ như nói cái nhà này thì cái nhà này nguyên trước không có tự thể cái nhà, thì do gạch, do ngói, do xi măng, do cát, do người gỗ đất thành cái nhà. Thì như vậy nhân duyên hợp thì biết nó không tự thể, phải không? Không tự thể, mà đã biết không tự thể thì vậy cho nên nó tánh là không, duyên hợp thể tánh là không. Rồi dưới cái không này là tứ đại giả hợp, phải không? Tứ đại giả hợp cho nên thể tánh là không. Rồi đất nước gió lửa ngoài cũng là tứ đại, thân này cũng là tứ đại, phải không? Nếu dưới thân này là tứ đại mà mình không thấy có ngã, giả thấy thân này do tứ đại giả hợp thì đất nước gió lửa cũng là tứ đại giả hợp. Thì nước có thể tìm được nước không? Lửa có thể đốt được lửa không? Thì như vậy nếu mà thân này gói thân này nó chỉ là lửa thì vào lửa lửa cháy thì thấy là tứ đại, thì lửa ở ngoài là lửa trong là một đâu có hai mà cháy, phải không? Mình nói thân này là nước thì nước đâu có chuyện, nước đâu có chuyện nước. Thì như vậy ý Đức Phật muốn dạy chúng ta thấy là đạt được thể tánh đó sao? Tự tánh nó không có thiệt, không cái gì hại cái gì hết. Mà mình biết được như vậy, đạt được như vậy thì mới gọi là tự tại. Tự tại trong tất cả pháp. Mà Quan Thế Âm thì gọi là rốn tự tại đấy đó. Tức là nhớ tới cái Quan Thế Âm, tức là nhớ tới cái sức tự tại. Vì đạt được tất cả pháp tự tánh là không, cho nên không chướng ngại nhau. Cho nên nó giờ lửa để không cho hết. Chúng nếu cái không cười, mình không hiểu được cái đó. Thần chí nó còn cần như vậy, cái dư lửa nó cháy. Nhưng nếu nào cần là dư lửa mà cháy thì phải la Phật nó vốn. Đó là tại vì mình hiểu lệch lạc. Phật nói một đàn, mình hiểu một ngã. Mình hiểu không truyền cảm được cái ý thay xa của Phật. Rồi trở thành mê tín. Vì vậy mà chẳng hưởng một kinh đó, nhiều kinh vậy. Người ta cứ bị mê tín gì đã kìa là một cái đó. Cho nên nói thì nghe nói là mình tu cao, sinh vào đại thừa này kia, mà rốt cuộc là thấp. Vì đại thừa mình thích mê tín thì còn hơn là ta tu tiểu thừa mới giải thoát. Phải không? Mình cứ nói là mình đại thừa mà mê tín không có hiểu gì hết. Thì như vậy đó là cái lầm lẫn. Mà thực ra muốn hiểu thì phải còn nhiều thì giờ lắm. Mới hiểu được đại thừa thì mới hiểu cũng đơn giản. Thì đây là cái chữ đơn cử, một vài thí dụ để cho quý vị hiểu. Rồi đừng có lầm lẫn, đừng có tự xưng mình là cao, rồi khinh thị, cái đó là cái bệnh. Kiểu không có thấu đáo,